Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, chúng ta đang trong những ngày đầu tiên của năm 2021. Năm 2020 nhìn lại quá nhiều đau thương trong biến cố xảy ra cho nhân loại, trong đó có quê hương Việt Nam chúng ta. Lớn nhất vẫn là biến cố dịch cúm Vũ Hán, cho tới ngày hôm nay vẫn tiếp tục đã gây thương vong, tử vong cho rất nhiều triệu trên thế giới. Rồi nào cảnh thiên tai, lũ lụt, hạn hán, cháy rừng do nhân họa. Những biến cố đau thương 2020 được ví như những bóng tối đang quay phủ trái đất này. Và năm nay 2021, chúng ta hy vọng những ánh sáng sẽ xua tan những bóng tối đó, và có những dấu hiệu rất lạc quan, chẳng hạn như đã có vaccine và cũng đã tiêm chủng một số người tại một số quốc gia. Hy vọng Việt Nam chúng ta sẽ được tiêm chủng phòng ngừa vaccine này. Và khi nhìn đến này, tôi nhợt chợt nhớ đến những ánh sáng và bóng tối trong bài ca của nhạc sĩ Phạm Ngọc Hiến. Phạm Ngọc Hiến là nhạc sĩ trong nhóm giới trẻ Lửa Hồng của Sài Gòn, đã viết lên một bài ca Hãy Thắp Sáng Lên. Bạn hãy thắp sáng lên con tim nồng nàn. Này bạn hỡi, hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương. Cuộc đời bao tăm tối quanh tôi, ta cần đến ánh sáng chiếu soi. Này bạn hỡi, xin chớ lãng quên ánh nến trái tim cho đời đẹp hơn. Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho trần gian. Thắp lên niềm tin, tình yêu, thắp sáng lên niềm tin Giê-xu. Ánh sáng của một con người không thể xóa tan bóng tối sự dữ, mà chúng ta chỉ có thể thắp lên ánh sáng của Đức Kitô là ánh sáng thật, mới có thể mang lại sự hòa bình, an vui và hạnh phúc cho nhân loại. Phụng vụ cho ngày hôm nay, Chúa hiển linh cho chúng ta biết rõ điều đó. Hiển linh nghĩa là tỏa ra ánh sáng. Chúa hiển linh là Chúa tỏ ra ơn cứu độ. Cho ai? Lời chủ tế lúc ban đầu nhắc nhở cho chúng ta biết cho hai đối tượng. Đối tượng thứ nhất là cho những người tội lỗi, dân Do Thái. Dân Do Thái là những người đón nhận ơn đầu tiên của ơn cứu độ, nhưng họ đã từ chối, họ đã bước đi trong bóng tối bằng cách là phản bội, chống lại Chúa, rước các tà thần đi vào trong quốc gia của họ, thờ các ngẫu tượng, và họ đã từ chối ơn cứu độ. Một khi từ chối ơn cứu độ là họ sẽ sống trong bóng tối. Nhưng tình thương là một ánh sáng phá tan bóng tối. Tội lỗi của họ không phá vỡ ánh sáng của ơn cứu độ của Thiên Chúa, cho nên Chúa đã sai các ngôn sứ để tiên báo cho họ, sẽ ban cho họ một ánh sáng để mang lại cho họ vinh quang và hạnh phúc. Cho nên bài đọc 1 từ sách ngôn sứ Isaiah đã xác tín điều này. Đứng lên, bừng sáng lên Jerusalem hỡi, vì ánh sáng của ngươi đã đến rồi, vinh quang của Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa trên ngươi. Chúa hiển linh cho ai nữa? Thưa, cho dân ngoại. Ngôn sứ Isa còn tiên báo, chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua Chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước, đưa mắt nhìn tứ phía mà xem, tất cả đều tập hợp kéo đến với ngươi, con trai ngươi từ phương xa tới, con gái ngươi được ẵm bên hông. Đó là diễn cảnh tất cả chư dân là dân ngoài, họ cũng được hưởng ánh sáng của ơn cứu độ. Và điều đó rất rõ trong bài đọc 2, Thánh Phaolô xác tín cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã mặc khải cho tôi được mầu nhiệm Đức Kitô. Mầu nhiệm đó là trong Đức Kitô Giêsu và nhờ tin mừng các dân ngoại được cùng thừa hưởng gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa. Và có lẽ đỉnh cao đó là bài tin mừng mà chúng ta vẫn thường trước đây gọi là lễ ba vua. Tin mừng diễn tả đó là ba nhà chiêm tinh là đại diện cho dân ngoại. Họ đã tìm thấy ánh sao và nhờ ánh sao để tìm đến bái lạy hài nhi Giê-xu, và họ đã phủ phục và tin rằng hài nhi Giê-xu là vua vũ trụ ra đời. Tin mừng diễn tả ba nhà chiêm tinh gợi lên trong sách Dân số chương 25-26 có ba người gọi là khoa học am tường về khoa chiêm tinh. Một người tên là Melchior da trắng, một người tên là Gaspar da vàng, và một người tên là Bathaya da đen. Điều đó cho thấy rằng ơn cứu độ đến với muôn dân không phân biệt màu da. Và họ đã dâng hài nhi Giê-xu ba lễ vật vàng, nhũ hương và mộc dược. Theo các nhà chú giải thì ba lễ vật này biểu tượng: vàng biểu tượng cho đức tin, nhũ hương biểu tượng cho đức cậy, và mộc dược biểu tượng cho đức mến. Họ dâng tất cả ba nhân đức này lên hài nhi Giê-xu, đồng thời theo chú giải của nhà kinh thánh khác còn ám chỉ đến chức năng của Chúa Giê-xu. Vàng ám chỉ về vương đế, nhũ hương ám chỉ về chức tư tế, và mộc dược ám chỉ về chức ngôn sứ. Điều đó cho thấy họ phủ phục và nhìn nhận dù hài nhi Giê-xu chỉ sinh ra nơi máng cỏ Bê-lem nghèo hèn, và họ được đến với hài nhi là nhờ ánh sao. Ánh sao đó là biểu tượng cho vương quyền đấng tối cao ở trên trời. Nhiều lần trong sách Cựu Ước đã tường thuật những dấu hiệu trên trời như áng mây, như cột lửa, như ánh sao đã dẫn đường dân Do Thái bước theo đường lối chính trực của Thiên Chúa. Kính thưa anh chị em, đó là những hình ảnh và biểu tượng tin mừng diễn tả hôm nay. Và hai điều quan trọng muốn chia sẻ với anh chị em, đó là những hai thái độ, hai con đường mà Mặc Khải đã mang lại cho nhân loại. Trước tiên là Mặc Khải chính thức ơn cứu độ đến với dân Do Thái là dân được Chúa chọn, nhưng dân Do Thái đã từ chối. Điều đó đã thể hiện thái độ của vua Herod và cả thành Jerusalem. Khi ba nhà chiêm tinh đến hỏi vua hài nhi Giê-xu sinh ra tại đâu, họ đã bối rối và cả thành Jerusalem xôn xao. Và vua Herod đã truyền cho các thượng tế kinh sư để lục lại sách ngày xưa để xem vua vũ trụ sinh ra tại đâu. Thì sách ngôn sứ có chép rằng tại Bê-lem. Bê-lem là nơi họ đang cư ngụ, vậy mà họ lại không đến bái lại hài nhi. Vua Herod bối rối. Bối rối là một cái cử chỉ không biết phân biệt được phải trái, lưỡng lự. Bối rối còn nói lên một sự hổ thẹn, đáng lẽ phải biết nhưng lại không biết. Và rồi Kinh Thánh giúp cho họ biết một vị vua sẽ sinh tại Bê-lem lãnh đạo dân Israel sẽ ra đời. Họ lại không đến, mà họ lại nhờ ba nhà chiêm tinh đến. Như vua Herod đã nói, xin quý ngài dò đường tường tận về hài nhi, khi đã tìm thấy báo lại cho tôi cũng đến bái lại hài nhi Giê-xu. Điều đó cho thấy một thái độ rất dửng dưng, một thái độ hờ hững. Chưa kể vua Herod đã có một sự tính toán, ông giả vờ như vậy, để rồi chúng ta thấy tin mừng những đoạn tiếp theo của Matthew tường thuật. Khi ba nhà chiêm tinh đã từ chối không quay lại, thì Herod đã ra chiếu chỉ tàn sát các trẻ em từ 2 tuổi trở xuống, bởi vì ông sợ vị vua sinh ra đời cướp mất cái quyền hành trên trần gian của mình. Dân thành Jerusalem đã vô cảm. Đáng lẽ họ hay tin như vậy, họ phải đến bái lại vua mình sinh ra, nhưng họ vẫn dửng dưng. Cho nên Mặc Khải chính thức đã đến với dân Do Thái và họ đã từ chối. Vì thế ánh sao sẽ chiếu soi cho dân ngoại. Cho nên đó chính là ba nhà chiêm tinh, những người đã khát khao đi tìm kiếm chân thiện mỹ, tìm kiếm điều tuyệt đối nhất. Và ánh sao cũng là tiếng nói lương tâm, cũng là tiếng nói của Chúa. Họ xa về địa lý, nhưng cuối cùng họ đã gặp hài nhi Giê-xu, và họ đã nhận được cái mãn nguyện, những cái ước nguyện là tìm gặp vua vũ trụ đã sinh ra. Vậy thì rõ ràng Hê-rô-đê và cả dân Do Thái gần với địa lý nhưng rất xa với ơn cứu độ. Còn ba nhà chiêm tinh xa về địa lý nhưng lại được hưởng, được gần với ơn cứu độ. Thưa anh chị em, đặt ra hai thái độ, hai con đường mặc khải đó, để rồi chúng ta suy nghĩ xem chúng ta là ai trong nhân vật Kinh Thánh vừa diễn tả. Xin đừng là vua Hê-rô-đê. Vua Hê-rô-đê đã ích kỷ, đã ghen tương, đã đố kỵ, đã nuôi dưỡng cái mầm mống của tội, và từ đó bóng tối đã xảy ra chính tâm hồn của ông, và đi đến cái hệ quả là sinh ra một sự tàn ác, giết chết các trẻ em. Và chúng ta thấy phụng vụ giáo hội mừng lễ các thánh anh hài tử đạo vào ngày 28 tháng 12 để một lần nữa cho thấy rằng chính trong cái ác Thiên Chúa vẫn rút ra điều thiện. Xin đừng là Hê-rô-đê, nghĩa là đừng nuôi dưỡng những mầm mống của tội, bởi vì tư tưởng sẽ dẫn đến hành động. Bao lâu chúng ta còn giữ bóng tối trong tâm hồn thì sẽ sinh ra những hành động bóng tối dẫn đến hại người khác. Xin đừng là thành Jerusalem, biết Chúa đó nhưng không đến thờ lại, bởi vì Chúa sinh ra quá nghèo hèn, chỉ là một hài nhi sinh ra trong máng cỏ. Xin đừng là những tư tế kinh sư luật sĩ, họ biết Kinh Thánh đó, họ biết nơi vua vũ trụ sinh ra, nhưng vẫn không đến bái lạy hài nhi. Đức tin của họ chỉ dừng lại trên lý thuyết. Không, Thánh Gia-cô-bê đã khẳng định, đức tin không hành động là đức tin chết. Xin đừng như họ, nhưng hãy xin là ba nhà chiêm tinh, là có một sự khao khát về điều thiện. Chọn ánh sao, nghĩa là chọn tiếng nói lương tâm ngay thẳng. Chọn cái báo mộng là chọn tiếng nói của Chúa chính trong tâm hồn của mình. Ba nhà chiêm tinh đã không quay lại gặp vua Hê-rô-đê là không phải vì sợ, nhưng vì sống theo tiếng nói của Chúa là ánh sao và báo mộng. Nói một cách khác, ba nhà chiêm tinh đã không quay trở lại, nghĩa là từ chối cái ác, từ chối điều xấu sẽ xảy ra. Cho nên chúng ta hãy là ba nhà chiêm tinh, đôi khi xảy ra những điều xấu, những cái ác chính trong gia đình, trong cộng đoàn, trong xã hội chúng ta, có thể không chống lại, nhưng chúng ta không thỏa hiệp, không dung túng, không thỏa hiệp cái ác, cũng là một hình thức chúng ta chống lại bóng tối và để ánh sáng tỏa chiếu trên chúng ta. Vậy chúng ta làm như thế nào để tỏa ra ánh sáng trong ngày Chúa hiển linh? Thưa, trước tiên chính là lời Chúa. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi. Và ánh sáng đó được thể hiện qua bí tích thánh thể mà một lát nữa đây chúng ta rước lấy Ngài. Chúa Giê-xu là ánh sáng thật, và Thánh Gioan Tông Đồ đã khẳng định bóng tối không thể tiêu diệt được ánh sáng. Cho nên rước lấy Chúa Giê-xu là ánh sáng thật, ánh sáng của tình thương, ánh sáng của niềm tin, thì chúng ta đừng để mất ánh sáng này. Hãy để ánh sáng xua tan bóng tối trong tâm hồn chúng ta, xua tan những chán nản thất vọng, xua tan những hận thù ích kỷ, để cuộc đời của chúng ta là một cuộc đời bình an hạnh phúc thật sự. Này bạn hỡi, hãy thắp sáng lên. Thắp sáng lên con tim nồng nàn. Này bạn hỡi, hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương. hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho trần gian, thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin Giêsu, để từ đó đốt cháy tan niềm đau, xóa bóng đêm từ lâu. Amen.